46. Thập nhị nhân duyên.
Mặc dù đã học nhiều kinh sách, cũng như đi nghe giảng pháp ở nhiều đạo tràng, anh ta vẫn không hiểu đích xác thập nhị nhân duyên là gì. Cuối cùng, anh đến tham vấn sư. Xin thầy chỉ cho pháp thập nhị nhân duyên. Sư nói, anh vừa bỏ mất một bài thập nhị nhân duyên rồi. Tưởng sư vừa giảng xong bài pháp đó mà anh đến trễ, chàng thanh niên đành để dịp khác. Ít lâu sau anh đến, lại xin hỏi về thập nhị nhân duyên. Sư nói, anh lại vừa để mất một bài thập nhị nhân duyên nữa.
Lời góp ý.
Đức Phật dạy, thấy thập nhị nhân duyên, tức thấy pháp. Thấy pháp, tức là thấy Như Lai. Ngài Huyền Giác nói, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Hai câu nói hoàn toàn đồng nghĩa. Thấy thực tánh vô minh tức là minh, minh tức là giác, giác tức là Phật tánh tức Như Lai. Thấy thực tánh vô minh tức thấy y tánh duyên khởi pháp của thập nhị nhân duyên. Nói thập nhị nhân duyên dành cho duyên giác là chuyện ấu trĩ thật buồn cười. Không ai thành Phật mà không thấy thực tánh của vô minh, không ai giác ngộ mà không có con mắt thấy pháp, pháp nhãn. Tất cả Bồ Tát đều phải giác ngộ y tánh duyên khởi của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên lại không khác tứ đế. Phân tứ đế cho thanh văn, nhân duyên cho duyên giác lại là chuyện buồn cười hơn nữa. Vô minh tức tập đế, vô minh tạo ra ảo giác sinh tử khổ đau, tức khổ đế. Thấy thực tánh vô minh, tức đạo đế. Vô minh chỉ là ảo tưởng không có thật, nên thấy thực tánh vô minh có nghĩa là thấy vô minh không có thực tánh. Hay nói một cách khác, vô minh diệt, tức diệt đế. Vậy, thập nhị nhân duyên là một cách nói khác của tứ đế mà thôi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là tu đạo đế. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn tức tập đế, giai không tức diệt đế. Độ nhất thiết khổ ách tức khổ đế. Vậy, Bồ Tát muốn đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, phải tu tứ đế, thập nhị nhân duyên. Tất cả chư A-la-hán chánh đẳng giác đều đã thấy năm uẩn, 18 giới, 12 nhân duyên, bốn đế giai không y như nhau cả. Tiếc thay người mê chỉ học pháp trên ngôn ngữ, rồi luận bắc luận nam, nói đại nói tiểu, mà bỏ mất bài học của pháp ngay chính nơi thực tại hiện tiền.
47. Phẩm Phổ Môn Thật.
Một bà tín nữ thường ngày tụng niệm Phẩm Phổ Môn nhiều lần, tin rằng sẽ tai qua nạn khỏi và cầu gì được nấy. Chẳng bao lâu, bà thấy có nhiều ứng nghiệm. Nhân đến trình bày pháp với sư, bà nói, thưa thầy, con tụng Phẩm Phổ Môn thấy quả thật linh ứng. Sư ngạc nhiên nghĩ thầm, bà này mới tụng Phổ Môn giả mà hiệu nghiệm như thế, huống chi nếu bà tụng được Phẩm Phổ Môn thật.
Lời góp ý.
Tất cả kinh giáo đều như ngón tay chỉ mặt trăng mới là kinh thật, còn ngón tay chỉ là kinh giả, lập phương tiện. Nghe nói Phẩm Phổ Môn cầu gì được nấy, người ta chẳng cần đọc hết kinh Pháp Hoa làm gì, cứ một Phẩm Phổ Môn là đủ cầu đức Quán Thế Âm ban cho đủ điều ước nguyện. Có ngờ đâu đó là Phẩm Phổ Môn giả, còn Phẩm Phổ Môn thật lại chính là pháp tu phản văn tự kỷ mà mỗi người phải tự đóng vai đức Quán Thế Âm để tự nghe tự độ. Chỉ cần thất niệm bất giác phóng dật hướng ngoại là mất 32 thân, mỗi người phải biết làm Đức Quán Thế Âm hay làm Quán Tự Tại Bồ Tát để phản văn tự kỷ mỗi thường quan. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói rõ, Đức Quán Thế Âm điển hình đã sơ y văn trung nhập lưu vong sớ, cho đến khi tịch diệt hiện tiền thì nhĩ căn duyên thông trong ngoài nghe suốt, nhưng không phải nghe như thiên nhĩ thông của chư thiên đâu. Đây là cái nghe của người giác ngộ, nghe bằng trí tuệ quán chiếu. Vậy, Quán Thế Âm hay Quán Tự Tại là lắng nghe soi chiếu thế giới tự thân cho đến khi thông suốt trong ngoài là nhĩ căn viên thông vậy. Xưa có anh chàng khờ may được một cuốn thần dược thư. Trong đó nói có một vị thần y chữa lành bá bệnh và ghi rõ cách chữa trị của người. Chàng khờ nghe nói thần y chữa lành bá bệnh, liền ngày đêm cầu nguyện thần y, nhưng bệnh anh càng ngày càng nặng. Xóm giềng thấy vậy hỏi, sao anh không theo toa trong sách mà bổ thuốc về uống, cầu nguyện làm gì? Anh khờ nổi giận bảo hàng xóm là đồ ngu, chẳng tin thần thánh, rồi tiếp tục ngồi cầu nguyện.
48. Không mất mát gì.
Sư đang đi kinh hành, một thiền sinh đến hỏi, làm sao thấy được chân tướng của vạn pháp? Sư nói, bỏ ý nghĩ đó đi. Như thế không cần thấy chân tướng của vạn pháp sao? Sư mắng, người thấy hay không thấy thì chân tướng của vạn pháp đâu có mất mát gì.
Lời góp ý.
Thấy tánh thấy tướng mà còn khởi ý niệm thấy thì tánh tướng đó chỉ là hoa đốm giữa hư không trước con mắt bệnh. Dù có ai thấy hay không thấy thì tánh tướng vẫn y nhiên thông dong tự tại, vậy chẳng thà đừng thấy còn hơn thấy lầm thấy bậy. Vì thấy lầm chỉ khổ cho mình cho người, chứ tánh tướng có mất mát gì đâu.
Kinh Agivajragota nói, kết luận pháp là thường, vô thường, hữu biên, vô biên, đồng nhất, dị biệt, có, không, vừa có vừa không, không có, không không, đều là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang du, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, tàn hại, não hại, nhiệt não, không hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Vậy chớ có bắt chước thánh nhân mà gán cho pháp những nhãn hiệu vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh hay thường, lạc, ngã, tịnh, rồi đảo điên tánh tướng, bôi bát chân như, nhiễu loạn tính chúng. Xưa có đứa con ngu dốt, mời thầy thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Thầy thuốc bắt mạch kê toa, dặn dò liều lượng chu đáo. Quả nhiên mẹ uống vài thang đã hoàn toàn bình phục. Đứa con thấy thuốc hay, liền tự xưng thầy thuốc chữa bệnh cho người. Bất kỳ bệnh gì, anh cũng cho toa thuốc đó với liều lượng y nguyên. Bệnh chẳng thấy lành, nhiều người chết oan, cuối cùng bị vua bắt đem ra pháp trường xử trảm. Thấy thì nên nói thấy, không thấy cứ bảo không, chẳng thà rằng không thấy, còn hơn thấy bông lông. 49. Trà tỳ.
Dù đã đi theo thiền, một thiền sinh vẫn còn đầy ắp kiến giải về các luận Atidàm, Duy Thức, Trung Quán và triết học Đông Tây. Sư nói, còn có biết không, trình tự sa đọa của con người, từ không còn khả năng sống đạo mới đưa đến đạo lý. Từ không trực nhận đạo lý mới đưa đến đạo lý. Từ không hiểu triết lý đưa đến triết học. Khi những hệ thống triết học được hình thành, thì sự sống đạo cũng bị trà tì.
Lời góp ý.
Kết luận thì đã không còn là chân lý, huống chi lặp lại những kết luận thì chẳng khác người mù sờ voi. Người mù sờ voi còn có chỗ đúng, kẻ lặp lại ngôn ngữ nói về chân lý thì hoàn toàn mò trăng đáy biển. Người giác ngộ hồn nhiên sống đạo, nhưng vì người mê mà nói đạo lý. Đáng lẽ nương đạo lý để thấy đạo, người mê lại học được đôi ba điều, rồi ba hoa triết lý. Nhưng triết lý vẫn còn là những suy luận mơ hồ, chưa có gì xác định. Người mê sau lại phân tích lý giải phê phán, hệ thống hóa triết lý bằng thế trí biện tài mà thành ra triết học, với những giả thiết định đề định luật hệ luận phương pháp rất ư là logic, để đo lường chân lý trong những kết luận thật sắc bén vững vàng như đinh đóng cột. Tưởng đã nắm đạo trong tay, hóa ra chỉ là đạo giấy. Bệnh này ngoài Phật may ra theo Lão Tử mà tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, mới mong huyền đồng mà trở về với đạo. An nhiên tâm lặng lẽ, sáng suốt tuệ nhật soi, nói đạo còn xa đạo, huống kém mù sờ voi.
Năm mươi, thiền định lâu nhất.
Sư hỏi các đệ tử, trong các con ai hành thiền định lâu nhất? Các đệ tử lần lượt thưa, con nhập định 1 giờ, con nhập định 2 giờ, con nhập định 1 ngày, con nhập định 5 ngày, con nhập định 7 ngày. Cuối cùng một người đệ tử thưa, thưa thầy, con không biết con nhập bao lâu, chỉ biết là con đang thở từng hơi thở mà thôi. Sư mừng rỡ nói, thế mà con thiền định lâu nhất đó.
Lời góp ý.
Thiền định lâu nhất cũng còn xuất nhập, nên thiền định không phải là cứu cánh của đạo Phật. Cao nhất của thiền định là cõi sắc giới và vô sắc giới mà thôi. Tuy nhiên đạo Phật không loại trừ thiền định, vì nếu sử dụng thiền định mà không dừng lại nơi thiền định, không xem thiền định là tối hậu mà chỉ tạm thời thoát khỏi sự chi phối đa đoan, phiền nhiễu của cõi dục thì rất tốt. Vì vậy thiền định vẫn được coi là hiện tại lạc trú của các bậc thánh. Thiền tuệ cũng không loại trừ thiền định, vì trong tuệ luôn luôn có định. Hơn nữa, thiền tông nói rằng đói ăn khát uống mệt nghỉ, thì sao lại không thiền định một chút cho khí dưỡng thần tồn? Nhưng khi thiền định được rồi, thì người ta thường ham mê hỷ lạc, do đó đáng lẽ thiền định là quên thời gian, thì người ham mê thiền định lại tính thời gian để đo lường định lực. Định lực không ở thời gian mà ở chỗ bất loạn. Nếu trong từng hơi thở mà tâm bất loạn, quên hết thời gian, thì sát na định lại chính là đại định.
51. Giảng sinh.
Người theo phái Tịnh Độ tin rằng niệm Phật A-di-đà sẽ được giảng sinh Tây Phương Cực Lạc, còn người theo Nam Tông thì niệm A-ra-ham là danh hiệu đầu tiên của Phật và cũng là quả thánh tối cao trong hàng tứ thánh. Một hôm có người hỏi sư, thưa thầy, không biết về sau con có được giảng sinh Tây Phương Cực Lạc không? Sư hỏi, anh niệm danh hiệu nào? Dạ, A-ra-ham. Sư nói, A-ra-ham là vô sinh, sao anh lại cầu giảng sinh?
Lời góp ý.
Mục đích người tu Phật, kể cả bậc Đại Bồ Tát, đều là thoát ly luân hồi sinh tử, liễu ngộ tự tánh, niết bàn. Không luân hồi sinh tử, tức tự tánh vô sinh diệt, A-la-hán. Danh hiệu A-la-hán và A-di-đà hoàn toàn đồng nghĩa, một bên là chỉ thẳng tự tánh vô sinh diệt, A-la-hán, cho căn cơ trí tuệ, một bên là nhân cách hóa thành một vị Phật, A-di-đà, cho căn cơ đức tin. A-la-hán có ba đức, minh cụ túc, vô sinh diệt và thanh tịnh vô nhiễm. A-di-đà cũng có ba nghĩa, vô lượng quang, tức minh cụ túc, vô lượng thọ, tức vô sinh diệt, và tịnh độ bản tâm tức thanh tịnh vô nhiễm. Vậy A-la-hán và A-di-đà chỉ là một. Người niệm Phật A-di-đà tuy nguyện giảng sinh, nhưng thực ra mục đích cũng vẫn là vô sinh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, do đó nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Nghĩa là khi đã nhất tâm bất loạn, thì đến cõi tịnh độ mà không cần tốn một sát na, bởi vì tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thì ở đâu cũng là Tây Phương cực lạc, khỏi phải giảng sinh tịnh độ. Hơn nữa tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ thì chỉ cần ngộ tánh vô sinh, giác tâm vô nhiễm, tức đã là cõi Di Đà tịnh độ rồi. A-la-hán và A-di-đà chính là tự tánh vô sinh, vì thế niệm A-la-hán hay niệm A-di-đà đâu phải cầu vãng sinh mà chính là vô sinh vậy.
52. Thực sự hành.
Nhiều học giả cho rằng môn A-tỳ-đàm, Abhidhamma, tức vi diệu pháp hoặc thắng pháp, là môn học cao siêu hơn cả duy thức luận, nên họ còn gọi là môn siêu lý học. Sư nói với một học giả siêu lý, ta có một môn hơn xa siêu lý học, nhờ đó mà có thể biến hóa vô cùng, dung thông vạn pháp. Đó là môn gì mà siêu dữ vậy? Sư nói, không phải siêu mà là thực, vì đó là môn thực sự hành.
Lời góp ý.
Siêu lý học là tên gọi khác của môn học lấy diệu pháp tạng Abhidhamma Pitaka làm đối tượng nghiên cứu. Chủ đề của diệu pháp là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Tâm hợp với tâm sở và sắc tạo ra tam giới, đồng thời cũng chính tâm chứng ngộ niết bàn, đó là nguyên lý tổng quát đã được mô tả và phân tích kỹ lưỡng trong môn siêu lý học. Nhưng pháp học chỉ là phương tiện để thấy ra pháp hành. Thấy pháp hành chưa đủ mà còn phải thực sự hành nữa mới được. Nếu không, người học pháp có thể rơi vào hai sai lầm. Một, quá say mê pháp học để tích lũy sở tri, không ngờ chính sở tri vay mượn quá chi ly, manh mún là trở ngại lớn lao cho việc hành trì. Hai, quá tin vào những công thức tạm lập để diễn tả cho dễ hiểu, rồi đem ra áp dụng một cách máy móc, không sáng tạo mà cho là tu. Có thể những công thức được mô tả đúng đắn, nhưng dù sao cũng không có công thức nào phô diễn được trọn vẹn chân lý, vốn rất linh động khó lường. Chưa kể qua lý trí vọng thức của người học, công thức đã được tiếp thu một cách méo mó. Công thức là phương tiện diễn đạt sự thật, mà đã bị méo mó thì sự thật làm sao thấy được, nên khi đem ra áp dụng, tưởng là thực hành chánh pháp, hóa ra chỉ thực hành tà đạo. Người học giáo pháp đúng hướng phải biết được ý quên lời, phải biết nhìn vào sự thật, chứ đừng nhìn vào công thức. Ví dụ, đừng phân tích tâm qua công thức lộ trình tâm, mà qua chính sự diễn biến đang xảy ra một cách sống động nơi tâm mình. Có thể lúc đầu ta không thấy được tâm như công thức gợi ý, nhưng về sau lại thấy vi tế hơn công thức diễn tả rất nhiều. Đừng đem công thức áp dụng lên thực tại. Trước khi muốn nhìn thực tại, phải biết dứt bỏ công thức đi, vì thực hành là trực tiếp thể nghiệm chân lý, chứ không phải mô phỏng, áp dụng hay so sánh công thức với chân lý. Từ chân lý, bậc giác ngộ nói ra lời để chỉ bày chân lý, mượn lời để nhìn thẳng vào sự thật được chỉ bày, chứ không phải đem lời áp đặt lên chân lý. Chân lý là sự sống, nên chỉ có thể sống chứ không thể áp dụng. Áp dụng tức là áp đặt một khuôn mẫu đã có trước lên trên thực tại đang là, trong khi thực tại đó chính là sự sống luôn luôn linh động và mới mẻ. Chỉ có một trí tuệ sâu lắng bất động mới có thể hội nhập. Trí tuệ đó hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn ngược lại với dòng thác lý trí vọng thức. Vậy phải biết quên đi bài học về siêu lý kinh điển để thể hội bài học siêu lý trên thực tại hiện tiền, luôn luôn sinh động mới mẻ. Đó chính là thực sự hành dạy.
53. Niết bàn.
Một thiền sinh tự cho mình là đã suốt thông kinh tạng, chỉ còn tinh tấn hành trì là sẽ đạt được niết bàn. Nhưng anh hành đến sốt ruột, cũng chưa thấy niết bàn đâu, anh bèn đến cầu kiến sư. Lý sự con đều đã trải qua mà vẫn chưa được niết bàn, bây giờ phải làm sao? Sư nói, niết bàn là tịch tịnh samti, là nguội lạnh sita, mà ngươi nôn nóng như thế làm sao đạt được?
Lời góp ý:
ai đi tìm niết bàn? Nếu bản ngã đi tìm niết bàn thì niết bàn chỉ là ảo tưởng của bản ngã. Ai đạt đến niết bàn? Nếu bản ngã có đến ngồi chễm chệ trên niết bàn thì bản ngã vẫn là bản ngã, chứ không bao giờ niết bàn được. Còn đi tìm niết bàn tức chưa biết niết bàn là gì và ở đâu, vậy không bao giờ tìm được niết bàn, vì dù có gặp thì làm sao biết đó là niết bàn. Còn đạt đến niết bàn tức là chưa phải niết bàn, vì niết bàn không phải là nơi, cõi giới để đi đến. Đến đi tức nhân quả, thời gian và sinh tử. Niết bàn không phải là trạng thái lý tưởng, dù là hư vô, ngoan không hay thường lạc, ngã tịnh, vì trạng thái lý tưởng chỉ là phóng ảnh của vô minh ái dục. Niết bàn không đoạn nên chẳng thường, không khổ nên chẳng lạc, không năng sở nên chẳng ngã pháp, không dơ nên chẳng tịnh, chớ có mưu toan tô son vẽ phấn. Niết bàn cũng không phải là kết quả của một quá trình tu luyện, vì tu luyện chỉ đến sở đắc, còn sở đắc còn được còn mất, còn thành còn bại. Sở đắc có sinh nên sở đắc có diệt, niết bàn không sinh nên niết bàn không diệt, chớ có manh tâm chiếm đoạt niết bàn. Xưa có gã nằm mơ thấy mình giàu sang phú quý, danh vọng tột bậc, hạnh phúc tuyệt đỉnh, thế rồi vật đổi sao dời, một ngày kia bỗng nhiên tán gia bại sản, thân bại danh liệt, khốn khổ tận cùng. Trong khi đang bị tù tội tra khảo, gã mơ tưởng đến một diễn ảnh tự do và ngày đêm tìm phương vượt ngục, kiên trì đào hang khoét lỗ. Một hôm gã cũng thoát được ra ngoài, thấy mình thật là tự do thoải mái. Nhưng đi chưa được bao lâu, gã lại thấy trước mắt tường kính rào cao trùng trùng điệp điệp. Giật mình thức dậy thì tất cả thành bại được mất, hơn thua vui khổ đều bỗng tiêu tan. Bây giờ gã mới thở phào nhẹ nhõm. Bản ngã, vô minh, ái dục, khổ vui vân vân đều toàn là mộng. Cho nên, với những người đang nằm mơ, Đức Phật không đưa ra thêm một niết bàn trong mộng. Ngài chỉ giúp họ tỉnh giấc thì tất cả mộng mơ đều tự tiêu tan. Đó là lý do vì sao Ngài Sariputta trả lời du sĩ ngoại đạo Jambukadaka: này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si là Niết Bàn. Và khi nói Niết Bàn là tịch tịnh thanh lương cũng đồng một nghĩa, mộng mị tiêu tan, thở phào nhẹ nhõm dậy.
54. Thiên thủ thiên nhãn.
Một thiền sinh hỏi, thưa thầy, theo mật tông, đức chuẩn đề có ngàn tay ngàn mắt là ý nghĩa gì? Sư nói, người cũng có ngàn tay ngàn mắt, nhưng chưa vô ngại đại bi đó thôi. Làm sao con có ngàn tay ngàn mắt được? Sao lại không? Nóng lạnh, đói no, vui buồn, mừng, giận, đẹp, xấu, dở, hay, phải, trái, cho đến ngàn chuyện, người đều biết. Đó không phải người có ngàn mắt hay sao? Lại còn làm lụng, đi đứng, ăn ngủ, nói năng, suy tính, tạo tác, động tịnh, cho đến ngàn việc, người đều làm được. Đó không phải ngàn tay là gì?
Lời góp ý.
Nói đến đạo là người ta mơ đến một cái gì siêu việt, cái gì gợi lên trí tưởng tượng càng phong phú mới càng cao siêu màu nhiệm. Thế mà một quy luật có vẻ nghịch lý nhưng rất hiển nhiên, đó là càng mơ cái huyền nhiệm phi thường lại càng tầm thường cạn cợt, ngược lại càng sống giản dị bình thường lại càng thâm sâu uyên áo. Cho nên, Lão Tử nói, trí giả nhược ngu, tình thâm nhược đạm. Sở dĩ người ta hướng ngoại cầu huyền là vì chưa thấy ra cái cao siêu mầu nhiệm trong cái nhỏ nhặt bình thường. Người ta đi đến một nơi đầy hứa hẹn, nhưng không thấy ý nghĩa tuyệt vời của mỗi bước đi. Người ta ăn qua loa cho xong bữa để tranh thủ đi luyện thần thông pháp thuật, nên đâu thể biết rằng mỗi cái nhai là thần thông, mỗi hạt cơm là diệu dụng. Kinh Thánh nói, mỗi sợi tóc trên đầu rơi xuống đều là ý của Đức Chúa Trời. Nghĩa là mỗi sự việc diễn ra trên đời, dù nhỏ nhặt đến đâu, đều có ý nghĩa nhiệm màu của nó. Vậy mà, người ta vẫn cứ loay hoay, trèo non lặn suối, đi tìm sự huyền bí phi thường, không biết rằng thiên địa giai bị ư ngã, phản thân nhi thành lạc mạc đại yên. Nước Phật nằm trong hạt cát, Chúa Trời ngự khắp nơi nơi, vạn pháp tìm tàn thái cực, người xưa đâu phải nói chơi.
Năm mươi lăm, bắt chước thiền sư.
Nhiều thiền sinh sau khi đọc hành trạng của các thiền sư cổ đức, mỗi người tâm đắc hành trạng của một vị thiền sư nào đó và bắt chước y hệt những gì ghi lại trong các ngữ lục. Có thiền sinh đưa lên một ngón tay, thiền sinh khác chỉ cây tùng trước sân, có người toàn chẻ tượng Phật, có người lại định giết cả mèo. Sư nói, các sách vở chỉ ghi chép một điểm nhỏ trong đời sống phong phú của các thiền sư, các người chỉ bắt chước được một điểm nhỏ đó thôi, chứ làm sao bắt chước được đời sống toàn diện của các ngài. Chẳng lẽ các ngài suốt đời chỉ làm một chuyện đó thôi sao?
Lời góp ý.
Tu không phải là tạo cho mình một phong cách độc đáo, bởi vì độc đáo tới đâu cũng chỉ là quái thai của bản ngã, huống hồ chỉ bắt chước phong cách của người, dù đó là tiên phong đạo cốt hay phong thái thiền sư. Nest nói, chẳng thà làm thằng điên cho chính mình, còn hơn làm bậc thánh cho tư tưởng của kẻ khác. Đạo không thể mô phỏng hay bắt chước nơi thánh nhân. Thuở xưa, các vị đại thánh tăng chẳng có ai giống ai, mà mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Các bậc thiền sư đạt đạo xưa nay cũng đều như vậy, cho nên suốt ngày hét đến đinh tai cũng không phải lâm tế. Trọn đời thiêu hết Phật gỗ, cũng chẳng phải đơn hà. Lặp lại ngôn ngữ thiền sư coi chừng mắc bẫy, làm theo cử chỉ thiền sư khéo kẻo bị lừa. Giống như người bắt chước vô vi của lão tử chính là người hữu vi cực kỳ lộ liễu. Phật dạy, người ngu biết mình ngu ấy là kẻ trí, còn kẻ mê mà bắt chước người ngộ thì không biết mê đến cỡ nào. Vì vậy mà Tuệ Trung Thượng Sĩ thản nhiên nói, Phật là Phật, anh là anh, Phật chẳng cần làm anh chẳng cần làm Phật. Mới hay, tự ngộ lấy mình, chớ nên bắt chước chúng khinh bạn cười.